Kính thưa quý thính giả, quý vị đang theo dõi Đài Sài Gòn được phát thanh trên làn sóng 900 AM tại Houston và 1600 AM tại Dallas và trên hệ thống Internet toàn cầu qua địa chỉ daisaigon.com hoặc qua số điện thoại 641-552-5009. Tiếp theo đây là chương trình Vấn đề hôm nay do Nguyễn Chí Kết phụ trách. Xin trân trọng kính chào quý thính giả. Trong chương trình Vấn đề hôm nay, chúng tôi đang nối đường dây viễn liên với nhà báo Nguyễn Vũ Bình, một nhà đấu tranh cho tự do dân chủ ở trong nước hiện đang sinh sống tại Hà Nội. Kính thưa quý thính giả, nhà báo Nguyễn Vũ Bình 48 tuổi, trước khi trở thành một nhà bất đồng chính kiến với chế độ Cộng sản, từng là biên tập viên gần 10 năm cho tạp chí Cộng sản, cơ quan lý luận và chính trị của Đảng Cộng sản Việt Nam. Nhưng đến năm 2000, sau khi nghỉ việc tại tạp chí Cộng sản, anh bắt đầu cuộc đấu tranh cho tự do dân chủ một cách rất là mạnh mẽ. Anh từng làm đơn xin thành lập Đảng Tự do Dân chủ, viết thư kêu gọi nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam hãy cải cách chính trị và trả tự do cho các tù nhân lương tâm, cùng thành lập Hội Nhân dân giúp Đảng và Nhà nước chống tham nhũng. Anh còn gửi bài điều trần tới Quốc hội Hoa Kỳ trình bày về tình trạng vi phạm nhân quyền ở Việt Nam, tố cáo Cộng sản Việt Nam làm mất hàng ngàn km vuông cho Trung Cộng. Với những hoạt động mạnh mẽ, can đảm và đáng khâm phục như vậy, vào cái thời điểm cách đây 14 năm, tức là năm 2002, anh bị bắt, bị tuyên án 7 năm tù giam và 3 năm quản thúc tại gia vì tội làm gián điệp. Do đấu tranh kiên cường và bất khuất như thế cho nên anh được tổ chức Human Rights Watch trao giải Helmut Hamet 2 lần. Vào năm 2002 và năm 2007, hiện nay anh là một thành viên tích cực của Hội Anh Em Dân Chủ và Hội Tù Nhân Lương Tâm. Trước hết xin thân chào anh Nguyễn Vũ Bình, rất vui được anh nhận lời tham dự cái cuộc đàm luận với chúng tôi trên Đài Sài Gòn Radio hôm nay. Trước khi đi vào câu chuyện, xin anh gửi lời chào đến quý thính giả của Đài đang theo dõi câu chuyện của chúng ta, thưa anh.
Vâng, xin kính chào quý khán giả của Đài Sài Gòn Radio. Xin được kính chào anh Nguyễn Chí Kết, tôi là Nguyễn Phú Bình, hiện đang sinh sống tại Hà Nội.
Vâng, kính thưa quý thính giả và anh Nguyễn Phú Bình, một sự kiện làm dư luận trong và ngoài nước và cả quốc tế cũng quan tâm, đó là Đại hội lần thứ 12 của Đảng Cộng sản Việt Nam được tổ chức tại Hà Nội từ ngày 20 đến 28 tháng Giêng. Hôm nay đã là ngày 27 tháng Giêng, nghĩa là đại hội chỉ còn một ngày nữa là kết thúc. Cho tới ngày hôm nay là ngày áp chót của đại hội, hầu hết mọi kết quả trong đại hội đều đã được thông tin ra ngoài theo những thông tin từ những cái tờ báo chính thức của Cộng sản Việt Nam. Hiện nay chỉ còn một tin chưa biết được, đó là danh sách các thành viên được bầu vào Bộ Chính trị. Hôm nay chúng tôi muốn mời nhà báo Nguyễn Vũ Bình, là một nhà đấu tranh rất là anh dũng và cũng là một người đã từng có nhiều nhận định có giá trị, phát biểu về cái đại hội này của Đảng Cộng sản Việt Nam. Thưa anh Nguyễn Vũ Bình, trước đại hội một vài tháng đó, người ta hy vọng rất là nhiều rằng trước cái tình hình nghiêm trọng của đất nước, trước hiểm họa bị mất nước vào tay Trung Cộng, trước tình trạng kinh tế ngày càng xuống dốc và bị kiệt quệ, trước sự phản kháng và tỏ ra bất tín nhiệm của Đảng Cộng sản Việt Nam, của dân chúng, thì đại hội đảng này đã có, sẽ có những cái thay đổi quan trọng để mà cứu vãn tình thế bi đát của hiện nay của đất nước. Nhưng bây giờ đại hội đã sắp kết thúc rồi. Theo anh thì cái niềm hy vọng của quần chúng vào cái sự thay đổi do đại hội đảng này có trở thành hiện thực một cái phần nào hay không, thưa anh?
Vâng, theo dõi cái quá trình mà người dân cũng như là cộng đồng mạng internet, mà nhất là cái cộng đồng những cái người mà thuộc phong trào dân chủ mà quan tâm đến cái đại hội đảng toàn quốc thứ 12 này, thì chúng ta thấy có nhiều những điều thú vị. Cái mà thú vị nhất mà tôi thấy là nó là một cái sự khác biệt so với những đại hội trước ấy. Cái người dân người ta quan tâm rất là nhiều tới cái đại hội lần này, đấy là cái khác biệt mà tôi cho là lớn nhất ấy. Đấy. Thì chúng ta phải nói tới cái vai trò của cái cộng đồng mạng, của cái Facebook. Đấy, nhưng cái thứ hai nữa là cũng là cái sự thức tỉnh của người dân, và người ta quan tâm nhiều hơn đến chính trị. Đây là cái điều rất là vui mừng. Đấy. Còn cái việc người ta quan tâm như thế nào, đấy, nhận định của người ta và những hy vọng của người ta như thế nào thì là cái chuyện sau. Nhưng mà phải nói là cái đại hội này tôi thấy một cái điều đặc biệt, người dân rất quan tâm. Đấy. Đây là một cái sự đáng mừng. Dù chưa biết là nó quan tâm theo cái nghĩa nào, nhưng mà cũng đáng mừng bởi vì người ta không còn thờ ơ như trước nữa. Thì đó là một cái điều mà tôi ghi nhận là một cái sự thay đổi, một cái làn gió mới trong cái sinh hoạt dân chủ, sinh hoạt trên cái sự quan tâm của người dân.
Nhưng tại sao người ta quan tâm đó. Tại sao người ta quan tâm như vậy thưa anh?
À vâng, thì tôi đã nói rồi, là thứ nhất là do cái mạng Facebook, là cái sự lan truyền cũng như cái quan tâm chia sẻ trên Facebook, do có một cái phương tiện nó lợi hại như thế mà nó chia sẻ nhanh chóng và lan rất là nhanh như thế, cho nên là người ta có được nhiều thông tin và nó rất là trung thực và sốt dẻo. Nó không như là những cái báo chí của nhà nước, nó rất là khô cứng và nó rất là tuyên truyền sai, nó dối trá tuyên truyền. Nhưng mà cái cộng đồng mạng mà Facebook thì nó đưa tin là toàn những cái tin nóng sốt dẻo, mà tin đúng là chính. Đấy. Còn những cái tin mà sai mà nhầm lẫn nó ít thôi. Đấy. Thế thì đấy là cái yếu tố thứ nhất. Thứ hai là cái sự thức tỉnh của người dân ấy. Đấy, cái sự thức tỉnh của người dân là nó chúng ta biết là trong mấy năm gần đây là cái mức độ nó đã lan rộng rất là lớn rồi. Nhờ có cái Facebook và nhờ cái sự quan tâm của người dân là nó đã lan rộng rất là lớn rồi. Thế thì đấy điều cái đáng ghi nhận trước nhất là cái đại hội đảng là có được cái sự quan tâm rất là khác biệt so với những cái đại hội trước. Đấy, thì chúng ta ghi nhận cái điều đó. Còn bây giờ phân tích vào cái hy vọng của người dân vào một cái sự đổi mới của cái đại hội này, thì chúng ta phải phân tích nó từng cái khía cạnh như thế này. Tức là những cái người dân, nếu mình dân thường đấy, mà người ta chỉ quan tâm đến chính trị ở mức độ nào đó, thì cái việc mà người ta quan tâm tới cái kết quả đại hội thì người ta cũng mong muốn là có những cái sự thay đổi. Bởi vì cái tình hình đất nước thì nếu mà chả cần phải là giỏi giang gì thì người ta cũng nhìn thấy là nó khó khăn ở kinh tế, nó thiệt hại rồi, nó đủ các thứ rồi, thì người ta mong muốn cái sự thay đổi thì nó rất là bình thường. Thế còn nếu mà người dân mà ở cái khía cạnh mà cũng có tham gia vào phong trào dân chủ, đấy, cũng có những cái nhận thức và có sự phản biện, thì hy vọng thì ở trong cái số người mà quan tâm theo cái kiểu này thì nó chia ra nhiều cái trường phái, thì chúng ta phải phân tích như thế. Thì cái mà tôi nghĩ là như thế này, những cái người mà có cái quan điểm mà nó triệt để về cái cơ chế của chế độ cộng sản Việt Nam, rồi cả một cái quá trình, cả một cái lịch sử của chế độ cộng sản Việt Nam, thì người ta có cái quan điểm triệt để thì người ta không hy vọng gì cả. Đấy, như tôi chẳng hạn, là tôi không hy vọng gì ở những cái sự thay đổi mà theo cái kiểu như là nhiều người người ta hy vọng, tức là ông này lên thì sẽ thay đổi khác ông kia, nhóm này lên thì sẽ thay đổi khác nhóm kia. Thì như quan điểm những người triệt để và những người mà đã có quá trình nghiên cứu theo dõi thì người ta không hy vọng như thế. Mà người ta hy vọng như thế này, ví dụ như cá nhân tôi chỉ hy vọng như thế này. Tức là có những cái cá nhân người ta nhận thức được cái sự nguy ngập của cái chế độ cộng sản, sự nguy ngập của cái độc quyền lãnh đạo và sự nguy ngập của cái đảng cộng sản này trong cái thời điểm này, và người ta phất cờ, người ta muốn dùng cái chính danh chính nghĩa về cứu cái đảng cộng sản, người ta phất cờ như thế là người ta muốn thay đổi cái cơ chế và thay đổi cái cấu trúc của một cái nền kinh tế cũng là chính trị xã hội. Thì tôi chỉ hy vọng ở cái khía cạnh đó, nhưng mà cái hy vọng này thì nó không phải là lớn. Bởi vì là như thế này, bởi vì là khi anh phất cờ thì phất cờ nó là một cái mà đấu tranh chính trị, đấy, nó phải là một cái sự dấn thân và sự hy sinh. đấy, chứ nó không thể nào mà nó như là đảo chính, nó dùng cái sức mạnh để nó thay đổi được. Mà nếu nói về cái sự hy sinh thì trong cái số những người họp ở trong đó, ủy viên trung ương đảng rồi bộ chính trị, thì cái sự hy sinh này là người ta nó xa lạ đối với người ta đấy, không có cái chuyện hy sinh, nó rất là khó. Cho nên là tôi nghĩ là cái hy vọng thì nó nhỏ đấy, nhưng mà cũng có hy vọng, bởi vì nó là một cái cơ hội rất là lớn cho những người có tham vọng, cho những người nghĩ được cái sự đúng đắn đấy. Nhưng mà nó không xảy ra đấy, chúng ta biết là nó không xảy ra thì chúng ta cũng coi là bình thường thôi, bởi vì một cái sự phất cờ đòi hỏi cái sự dấn thân, cái sự hy sinh không thể nào được đơn giản được đấy. Cho nên là nếu nó không xảy ra cũng là bình thường. Thế còn phần lớn những người mà đấu tranh chủ mà cái quan điểm không triệt để đấy, rất nhiều người có cái quan điểm nó không triệt để, là cái chỗ à, người ta vẫn còn hy vọng vào những cái thay đổi ở bên trong nội bộ, theo kiểu cái nhóm này nhóm kia, cá nhân này cá nhân kia lên để thay đổi đấy, có những cái khác đi, rồi có những cái dễ thở hơn hoặc là thân mỹ hơn, rồi chống tàu rồi nọ kia vân vân. Nhưng mà đó là cái điều là nó không thể xảy ra, nó không đúng đấy. Cho nên là những cái hy vọng đó là đợt này khi mà ông Nguyễn Phú Trọng vẫn còn tại vị, người ta thất vọng là thất vọng cái chuyện đó. Tôi nghĩ đó là cái nhận thức của người ta nó chưa triệt để thôi. Vâng. Đấy, tôi đánh giá cơ quan của cái đại hội như vậy.
Vâng, hiện nay đó thì chúng ta thấy là có nhiều cái thông tin cho biết là ông Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam được bầu từ đại hội lần thứ 11 trước đây. Thì trong cái đại hội này đã tìm đủ mọi cách gian trá để mà tiếp tục nắm giữ cái chức Tổng Bí thư, bất chấp là đã quá tuổi, cũng như là trước đây ông ta đã tỏ ra bất tài đối với cái chức vụ này. Và dường như ông ta đã thành công khi mà loại được ông Nguyễn Tân Dũng là đối thủ, một cái đối thủ có thể thắng ông nếu mà ông dùng những cái thủ đoạn, nếu mà ông ta không dùng những cái thủ đoạn gian trá để mà loại đối thủ của mình. Rất nhiều người bi quan khi mà nghe ông Nguyễn Phú Trọng lại tiếp tục giữ chức Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam như anh vừa mới nói đó. Vì ông này nổi tiếng là thân Trung Cộng, và có thể là ông ta sẽ thực hiện cái nghị quyết Thành Đô vốn chỉ còn có 4 năm nữa là phải thực hiện hoàn tất. Nghĩa là ông ta sẽ là người giao đất nước Việt Nam cho Trung Cộng trong cái thời gian tới. Thưa anh Nguyễn Vũ Bình, nếu Nguyễn Phú Trọng tiếp tục là Tổng Bí thư như hiện nay đó, thì theo anh tình hình đất nước sẽ ra sao ạ?
Tôi thì quan điểm của tôi thì như thế này. Dù Nguyễn Phú Trọng hay Nguyễn Tân Dũng hay là ai đi chăng nữa, thì cái tình hình nó cứ vẫn cứ bê bết như thế này thôi. Đấy. Nó không có cái gì gọi là sáng sủa cả. Bởi vì như thế này, chúng ta biết là cái cơ chế ở trong cái Đảng Cộng sản ấy, nó là cơ chế tập thể. Đấy. Cái mà chúng ta cứ nói là cái người này thân Trung Quốc hơn, người kia chống Trung Quốc, rồi người này thân Mỹ, người kia chống Mỹ, vân vân. Là những cái đấy nó rất là mơ hồ và hầu như là nó không đúng. Đấy, hầu như đấy, nó không đúng đâu.
Nghĩa là những cái đó chỉ toàn là đóng kịch thôi phải không anh? Nghĩa là họ chia nhau ra.
Cái đó thì tôi nghĩ là như thế này, không phải là đóng kịch, mà cái đó thì nó có cái khía cạnh, tức là những cái giai đoạn, những cái thời điểm, những cái nút thắt. Có những cái người ta thể hiện nó ra lúc này, có cái thể hiện ra lúc khác. Nhưng cái sự thống nhất ở trong các cái quyết định của Bộ Chính trị thì nó phải thống nhất. Đấy, ví dụ cá nhân ông này nói câu này cái lúc này thời điểm này, nghe tin như kia nói câu kia, thì những cái chuyện đó chúng ta không nên đặt nó thành cái vấn đề lớn. Cái vấn đề là chúng ta phải biết là quyết định một cái vấn đề lớn là cái quyết định chung tập thể của Bộ Chính trị, và cái quyết định đó nó không phụ thuộc vào những cái câu nói ăn ơ thỉnh thoảng, không nói được vài câu như thế, nó không phụ thuộc vào chuyện đó. Đấy, cho nên là ý tôi muốn nói là lãnh đạo là lãnh đạo tập thể, Bộ Chính trị quyết định. Và cái tất cả những cái việc xảy ra đối với Trung Quốc, đối với Mỹ là đều cái tập thể đó họ quyết định như vậy. Có thể có những cái tiếng nói nào đó trong những cái lúc quyết định họp hành thì nó có thể nó khác, nhưng mà cuối cùng đi đến thống nhất chung là người ta thống nhất với nhau. Đấy, ý tôi muốn nói như vậy.
Vậy thì thưa anh, theo anh á, thì cái quyết định chung của Đảng Cộng sản Việt Nam thì nói chung là nó đều bất lợi cho dân tộc Việt Nam hết, phải không thưa anh?
Vâng, tức là như thế này. Cái quyết định của cái Đảng Cộng sản Việt Nam ấy, thì nó dựa trên một cái sự là độc quyền lãnh đạo, và dựa trên một cái tất cả những cái quyết định của họ để bảo vệ cái sự độc quyền lãnh đạo đó. Đấy, dù có thể là phải đánh người biểu tình, bắt người biểu tình, bắt tù người này, bắt tù người khác, các thứ, thì nó đều nằm ở trong cái duy trì và bảo vệ cái độc quyền lãnh đạo của Đảng. Và chính vì cái đấy nó là lực cản đối với sự phát triển của dân tộc, của đất nước, là lực cản đối với cái tự do của người dân.
Vâng, thưa anh, theo anh đó thì tại sao Nguyễn Phú Trọng lại phải dùng những cái thủ đoạn có thể nói là rất là bẩn để mà giữ cho bằng được cái chức Tổng Bí thư Đảng thêm một cái thời gian nữa, bất chấp là ông ta đã quá tuổi để mà ứng cử, và trong quá khứ ai cũng thấy là ông ta là một người lú lẫn, cho nên người ta mới gọi ông ấy là Trọng Lú. Ông ấy không còn đủ minh mẫn, qua nhiều cái câu phát biểu rất là ngớ ngẩn. Nhiều người đoán chắc rằng ông ta có một cái mưu đồ nào đó khi mà phải dùng những cái thủ đoạn đó. Anh nghĩ sao thưa anh?
Cá nhân tôi thì những cái thông tin mà ở bên trong người ta tôi không được tiếp xúc nhiều, cho nên là nếu mà để đánh giá cho nó đúng, nó chính xác thì rất khó nói. Nhưng qua những cái thông tin ở trên mạng internet, những cái quan điểm của người này người khác, thì tôi thấy nó có hai cái quan điểm như thế này. Cái quan điểm thứ nhất là cái việc mà ông Nguyễn Phú Trọng sử dụng những cái thủ đoạn, thủ thuật, ví dụ như ra cái quyết định gì đấy, nghị quyết gì đấy 244 gì đó để loại ông Nguyễn Tấn Dũng bằng cách này cách khác, rồi bài binh bố trận, thì chúng ta phải hiểu đó là cái việc tranh giành quyền lực trong nội bộ của họ. Đấy, là người này dùng cách này, người kia dùng cách kia. Đấy, và cái mà nổi lên ở cái chỗ là như thế này, ở chỗ là ông Dũng, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, thì bởi vì ông ấy có cái quyền lực, ông nắm cái bộ quyền của ông ấy, có cái thực lực mà ông ấy điều hành chính phủ, là có tiền, có thực lực, thì cái việc một bên Đảng mà muốn giữ được cái quyền lãnh đạo rồi muốn giữ được cái ảnh hưởng đấy, trong khi đó là bên Đảng thì lại không nắm tiền, không trước đây này cũng không được nhiều thân tín, không được nhiều phe cánh như là bên chính phủ, thì người ta dùng những cái cách thức này, cách thức các thủ đoạn này, thủ đoạn khác, nó là cái việc mà đấu đá trong nội bộ đấy. Thế thì cái mà người ta cứ hay nói là cái âm mưu thủ đoạn của ông Trọng là ở cái khía cạnh, tức là ông ấy thành công ở cái việc là ông Dũng là người có quyền lực, có thực lực, có quyền lực, và cuối cùng là cũng ông Trọng là ông ấy cũng đã gạt ông Dũng ra khỏi cái vùng máy của Đảng, cũng như là không cho giữ cái chức Tổng Bí thư mà ông ấy vẫn giữ. Thế thì đấy là người ta nói là âm mưu cũng được, mà nói là cái chuyện tranh quyền đoạt lợi trong Đảng nó cũng là bình thường. Đấy, thế thì nó liên quan tới cái chuyện này là ở cái chỗ là người ta nói là ông Trọng chỉ làm Tổng Bí thư 1-2 năm và sau đó giao cho người khác. Thế thì người ta mới kết nối một cái chỗ, tức là Trọng chủ yếu ở lại để gạt ông Tân Dũng không cho vào cái chức Tổng Bí thư để dành cho người khác. Có thể là vì một lý do nào đó mình cũng không biết đấy, nhưng mà đấy ở chỗ một khía cạnh đấy là tôi thấy người ta nói là có cái ý kiến như vậy. Còn một cái ý kiến như thế này tôi mới đọc được, nhưng mà nói chung là tôi nghĩ là nó cũng có thể có lý, mà nó không, xác suất nó không cao. Người ta đặt vấn đề là có khả năng ông Trọng có khi thâu tóm được cái quyền lực như thế, có thể có cái hướng để thay đổi về chính trị đấy, tôi đọc được như vậy đấy. Và người ta phân tích có một vài những điều nọ điều kia gì đó, câu phát biểu rồi là thế nọ kia, nhưng cái này cái xác suất nó có thể cũng có nhưng mà nó cũng thấp đấy. Thì tôi thấy là nó có hai cái luồng ý kiến như vậy.
Tôi thì tôi thấy rằng tôi còn có một cái ý kiến thứ ba nữa. Tại vì chúng ta ai cũng biết là ông Nguyễn Phú Trọng đó là cái người mà thân Trung Cộng, và ông ta hiện giờ đó thì chúng ta đã biết là cái hội nghị Thành Đô đó, cái mật ước Thành Đô đó là tới năm 2020 này đó là phải hoàn tất. Thế mà nghĩa là chỉ còn có 4 năm nữa thôi. Thế thì ông Trọng này đó có thể là ông ta phải giành cái chức Tổng Bí thư để mà hoàn tất cái nhiệm vụ đó là giao cái đất nước này, biến cái Việt Nam trở thành một cái khu tự trị của Trung Cộng. Tôi thì tôi nghĩ, tôi cho rằng cái xác suất đó nó có vẻ cao hơn. Không biết là anh nghĩ sao?
Về cái hội nghị thành đô, rồi cái mặt ước thành đô, rồi giao cho Việt Nam, cho Trung Quốc ở thành cái tự trị, rồi thành cái đặc khu ấy. Thì cá nhân tôi thứ nhất là tôi cũng chưa đọc cái đó, nhưng mà cái đó tôi ít chia sẻ cái thông tin đó. Tôi không tin vào cái thông tin đó. Đấy. Có thể là cái việc mà Việt Nam nép vế với Trung Quốc, có thể là Việt Nam phải đối Trung Quốc phải nhu nhược, vân vân. Bởi vì phụ thuộc vào cái ý thức hệ, rồi phụ thuộc vào cái nền kinh tế cũng có ít nhiều phụ thuộc. Đấy, rồi là cái quan hệ từ xưa đến nay nó nói mà bảo là để giao cái Việt Nam thành cho Trung Quốc là thành một cái khu tự trị thì tôi không chia sẻ cái quan điểm này. Đấy, tôi không chia sẻ. Đấy. Thế còn lại thì tôi chỉ nghĩ là như thế này, là họ nhu nhược cũng, họ ép vế, đấy, họ phụ thuộc. Đấy, nhưng mà nói mà để mà giao cái Việt Nam này nó không hề đơn giản. Và hai nữa là nó là một cái tập thể, nó không thể làm theo suy nghĩ của tôi đấy, nó rất làm việc nó rất là khó.
Nhưng mà tôi thấy cái hội nghị thành đô đó, nó dường như nó đã trở thành một, được công nhận như là một cái sự kiện rồi, tại vì những cái hình ảnh cũng như là chính ngay cả bên Trung Quốc họ cũng đã công bố cái sự kiện đó rồi. Thế cho nên cái sự kiện thành đô, tôi nghĩ rằng nó là một cái thực tế rất là nguy hiểm cho Việt Nam. Tôi không biết tại sao anh không có theo dõi cái chuyện đó, thưa anh.
Vâng, tôi bởi vì là như thế này, bởi vì là tôi nói, nếu nói mình ở trong vùng máy, tất nhiên là trước đây tôi cũng đã làm ở trong tạp chí cộng sản trong nhà nước đấy, cũng được gần 10 năm. Cái đấy thì cũng là một phần thôi, nhưng mà tất cả những cái nhận thức mà tôi có được ấy, thì tôi nghĩ là những cái chuyện đó nó rất là khó. Đấy. Nó gần như là nó rất là khó. Còn cái việc mà chúng ta lo lắng, rồi hoặc là có những cái thông tin này, thông tin khác, thì nó bây giờ những cái thông tin bây giờ nó rất là khó để xác định. Đấy. Bởi vì chúng ta cần phải hiểu là một cái cơ chế của nó, sự vận hành của nó. Đấy. Nó không nó một cái tập thể, ít nhất là mình phải hiểu họ là một cái tập thể. Chứ không phải là tất nhiên là những cái chuyện mà người ta làm là người ta bất chấp nhiều cái rồi, nhưng mà cái bất chấp ở cái khía cạnh người ta duy trì và bảo vệ cái độc tài lãnh đạo đấy, tất nhiên là mình không bao giờ chấp nhận cái chuyện đó, nhưng mình hiểu được đấy. Còn những cái mà mình nói là giao cho Trung Quốc cái nọ cái kia, nó là một cái chuyện nó là tày trời, nó không thể đơn giản được đấy. Vâng. Nên là mình phải thận trọng những chuyện đó.
Vâng, thưa anh, bây giờ thì Nguyễn Tân Dũng đã bị Nguyễn Phú Trọng loại ra khỏi Bộ Chính trị và coi như sự nghiệp chính trị của ông ta tới đây là chấm dứt. Nhiều người đã từng hy vọng ông này sẽ đắc cử Tổng Bí thư và sẽ dùng cái quyền bính tại địa vị này để mà thay đổi đất nước về mặt ngoại giao, nghĩa là sẽ thân Hoa Kỳ để có thể dần dần thoát Trung. Thưa anh Nguyễn Phú Bình, anh nghĩ sao về những cái người hy vọng ở nơi ông Nguyễn Tân Dũng?
Vâng, thì như lúc nãy tôi có trình bày, thì đó là những cái nhận thức mà người ta nó không triệt để. Tức là những người, thậm chí những người đấu tranh dân chủ, những người trong phong trào dân chủ, rồi những người quan tâm tình hình, rất nhiều người hy vọng cái việc mà ông Nguyễn Tân Dũng sẽ lên được Tổng Bí thư, rồi từ cái vị trí Tổng Bí thư. Đấy, nó có hai hướng cơ, một hướng là thay đổi toàn bộ cái thể chế, một cái hướng là rồi thân Mỹ hơn. Đấy. Nhưng mà tôi chỉ nói là như thế này, tôi đã nói lúc nãy, tôi đã nói những cái quyết định quan trọng của đất nước, của Đảng Cộng sản đưa ra, nó là cái quyết định tập thể. Đấy. Cho nên là chúng ta không thể nói là ông này thân ông kia, ông thân Mỹ, ông này thân Trung Quốc. Không thể nói như vậy được. Đấy. Và cái việc mà chúng ta hy vọng ở ông Nguyễn Tân Dũng, đấy, thì chúng ta phải nên hiểu như thế này. Trong cái vai trò của ông là Thủ tướng, đấy, quyền lực rất là lớn, vây cánh cũng rất là mạnh, phe cánh cũng rất là hùng hậu. Đấy. Thế thì nếu như ông ấy muốn những cái mà bây giờ người dân nhận thức chưa triệt để đấy, người ta mong muốn đấy là làm cái này làm cái khác. Nếu như ông có ý nghĩ đó thật thì với cái vị thế thủ tướng, với cái vây cánh, với cái thế lực của ông đã làm được rồi. Chứ không phải đợi thì chúng ta phải thấy là ông, nhiều người cứ nói là ông phải đợi lên tổng bí thư rồi ông mới làm, không cần. Nếu thực sự người ta có muốn làm như vậy thì tôi hỏi anh, một cái vị trí thủ tướng với vây cánh phe cánh, với tiềm lực như vậy, có làm được không? Đủ sức làm, làm bất kể một cái khía cạnh nào mà người dân hy vọng đều làm được hết. Nhưng tại sao ông ta không làm? Bởi vì ông ta không làm, không có ý định đó.
Tôi còn thấy đấy, rằng là có thể nói đó, nếu mà nói về lời nói đó thì ông Nguyễn Tân Dũng có những cái lời nói có vẻ chống Trung Quốc hoặc là thân Mỹ, nhưng mà xét về những cái việc làm á thì chúng ta thấy rằng ông Nguyễn Tân Dũng đã làm những cái việc mà thân Trung Cộng nhiều khi còn lớn hơn cả ông Nguyễn Phú Trọng nữa. Chẳng hạn như là ông ta đề nghị và quyết định là đưa ông Hoàng Trung Hải, là một cái người mà có lý lịch rất là lem nhem, lý lịch có thể là người Tàu, bây giờ đưa lên làm phó thủ tướng, rồi ông ta lại ký cái việc cho Trung Cộng khai thác bauxit ở Tây Nguyên, rồi rất là nhiều những cái hành động chứng tỏ là ông ta rất là thân Trung Quốc. Mà theo cái quan điểm của Tổng thống cố Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu đó, thế thì ông ấy khuyên đó là đừng có nghe những gì Cộng sản nói, mà hãy nhìn vào những gì Cộng sản làm. Nếu mà cứ nghe những cái điều mà ông Nguyễn Tân Dũng nói đó thì chúng ta có cảm tưởng là ông ta thân Mỹ và chống Trung Quốc. Nhưng mà cứ nhìn vào những cái việc của ông ta làm đó, thì tôi thấy rằng ông ta là một cái người thân Trung Quốc, thậm chí là có thể còn hơn cả ông Nguyễn Phú Trọng nữa. Cho nên tôi nghĩ là rất là nhiều người, cho dù là đã ở hải ngoại này và đã nghe ông Thiệu nói rất là nhiều lần, nhưng mà vẫn tin vào những cái điều mà Cộng sản họ nói, mà ít xét tới những cái việc mà họ làm. Chẳng hạn như trường hợp của ông Nguyễn Tân Dũng, anh có đồng ý không ạ?
Vâng, đúng ạ. Anh nói thế là đúng, đấy là cái khía cạnh nói về nhìn về hành động. Nhưng như lúc nãy tôi đã nói rồi, những cái quyết định quan trọng của đất nước mà do Đảng Cộng sản đưa ra, nó là cái quyết định tập thể, tất cả hầu như là đồng ý đấy. Còn có những cái nó khác, nó không đáng kể gì cả đấy. Nên là vậy tôi mới nói là cứ nói ông này thân nó rất là buồn cười đấy.
Vâng, anh nghĩ sao về cái tinh thần của các đại biểu tham dự Đại hội Đảng lần thứ 12 này? Họ đã phản ứng ra sao trước những cái thủ đoạn rất là trắng trợn, bẩn thỉu và phản dân chủ của ông Nguyễn Phú Trọng, hầu loại trừ đối thủ của mình là Nguyễn Tân Dũng trong cái việc tranh chức Tổng Bí thư Đảng? Thưa anh.
Vâng, thì chúng ta hiểu là như thế này. Các cái đại biểu thì phần lớn là người ta lo đến cái lợi ích của cá nhân người ta hay nhóm của người ta ở cái địa phương của người ta. Đấy, còn những cái vấn đề lớn của đất nước, đấy, thì người ta chỉ quan tâm đến mức độ nào đó thôi. Đấy, mà mức độ nào đó lại bị ảnh hưởng của những cái sắp xếp nhân sự, rồi bị ảnh hưởng của những cái tuyên truyền, rồi ảnh hưởng của những cái vận động của hai bên. Đấy, thì nó là cái sự tranh giành như thế. Thì họ chỉ phản ứng được đến cái mức độ như thế thôi. Đấy, chúng ta hiểu được là như vậy. Ở các cái đại hội trước thì nó cũng vậy. Cái gọi là đại hội đảng, những cái quyết định chủ yếu thì nó cũng chỉ là mấy cái nhóm ở trên cái thượng tầng, ở trên cao nhất thôi. Đấy, còn lại là các cái đại hội, các cái thành viên đại hội thì cái vai trò nó rất là hạn chế thôi. Đấy, chứ còn nếu mà ví dụ như là trong đảng mà người ta đưa ra bầu bán dân chủ, ít nhất là trong đảng thì nó cũng khác. Nhưng mà đây nó không có cái chuyện đó. Đây nó cũng có cái chuyện là dùng những thủ đoạn, rồi dùng những cái bộ máy, là dùng những cái này cái khác để sắp xếp, để phân chia ghế, rồi để tấn công nhau, rồi để tranh đoạt, thì người ta đã biết cả rồi. Nên là chúng ta cũng không ngạc nhiên về cái thái độ của những đại biểu. Trước giờ họ cũng vẫn vậy, vai trò của họ rất mờ nhạt, và cái tiếng nói của họ nó cũng không có nhiều đấy.
Tôi thì tôi thấy nói chung là những cái người tham dự đại hội này, họ đúng như anh nói đó, đó là họ chỉ nghĩ tới cái chuyện cá nhân của họ, cái quyền lợi cá nhân của gia đình, cũng như là cái quyền bính mà họ có thể đạt được. Chứ còn nghĩ tới cái quyền lợi của quốc gia thì cũng rất là ít thôi. Cho nên là những cái tiếng nói của họ để mà binh vực hay là thay đổi cái đường lối chính trị ở trong nước thì họ không có quan tâm. Và nếu mà có phát biểu những cái chuyện đó ra đó thì họ còn sợ rằng là điều đó sẽ có hại cho họ, cho nên là họ không có dám nói thật, nói những cái gì mà có lợi cho đất nước hay là nói theo cái sự đúng cái sự suy nghĩ của họ. Vâng, thưa anh, trong cái hội nghị Trung ương Đảng thứ 14 trước Đại hội Đảng, thế thì hội nghị này đã quyết định những cái chức vụ như là Chủ tịch Quốc hội, rồi Chủ tịch nước, rồi Thủ tướng. Đáng lẽ Quốc hội đó thì phải do người dân bầu lên như là những cái lần trước, cho dù là theo thể thức đảng cử dân bầu, và những cái chức vụ như Chủ tịch nước, Thủ tướng, Chính phủ thì phải do Quốc hội sau khi được bầu quyết định bổ nhiệm. Còn dường như Đại hội Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ 14 này đã quyết định tất cả những cái chức vụ quan trọng ấy và Đại hội Đảng cũng chấp nhận như vậy. Thưa anh Nguyễn Vũ Bình, anh nghĩ sao về cái sự việc này?
Vâng, thì đấy chính là cái cơ chế của hoạt động của cái Đảng Cộng sản. Người ta độc quyền lãnh đạo là người ta làm như vậy. Mà không phải là bây giờ mà làm bao nhiêu nhiệm kỳ, bao nhiêu khóa rồi nó đều như vậy cả. Đấy là cái mà không được, nó phản dân chủ, nó bất tự do của người dân. Vậy là chúng ta mới phải đấu tranh là như thế. Thế nó là cái việc mà độc quyền lãnh đạo của Đảng Cộng sản nó là như vậy. Tất cả những cái bầu bán về bên Quốc hội và bên Chính phủ nó chỉ là cái hợp thức hóa những cái chỉ định ở trong đảng, cái bờ chỉ định ở trong đảng, phân công phân nhiệm, mà đó là cái quá trình tranh giành quyền lực trong nội bộ đảng, nó xong rồi là ra đến ngoài thôi. Đấy, cho nên là chúng ta biết là nó rất là mất tự do cho người dân, nó phản dân chủ.
Vâng, tôi thì tôi thấy rằng cho tới bây giờ đó thì cái bộ mặt thực của Đảng Cộng sản nó cứ càng ngày càng lộ rõ ra. Chẳng hạn qua cái sự việc này, người ta thấy rõ ràng đó là tất cả mọi chuyện đều là do Đảng quyết định hết, đều là do cái Bộ Chính trị quyết định hết. Còn cái việc mà cho dân bầu cái này, bầu cái kia thì chỉ là đóng kịch thôi, chỉ là nghĩa là để che mắt mọi người, để làm cho có vẻ là dân chủ. Chứ còn thực tế đó là người dân bầu cái gì thì không quan trọng, Đảng là quyết định hết. Và ngay cả trong cái lĩnh vực tòa án cũng vậy, tòa án lập ra để mà xử người này, xử người kia cho nó có vẻ là có xử, chứ còn thực sự ra thì những cái người đấu tranh dân chủ khi mà bị xử đó thì đã từ cấp trên đã quyết định là phải xử bao nhiêu, còn cái tòa án hoàn toàn chỉ là đóng kịch mà thôi. Vâng, thưa anh, là một cái người đấu tranh cho tự do dân chủ nhân quyền ở trong nước đó, anh nghĩ sao về cái thái độ sau Đại hội Đảng của nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam đối với các nhà đấu tranh dân chủ ở trong nước? Theo anh đó, thì họ sẽ đàn áp các nhà đấu tranh tàn bạo hơn hay là sẽ nương tay hơn, thưa anh?
Vâng, về cái này thì thật ra là nếu mà nói bảo nó không liên quan gì thì nó không đúng. Đến đại hội nó không đúng, nhưng mà nó cũng liên quan, nó rất là ít thôi. Bởi vì tôi vẫn nói là dù có tranh giành quyền lực, dù có đấu đá, dù có chém giết lẫn nhau, thì họ đều ý thức được họ cùng trên một cái con tàu. Con tàu này là nó phải đối phó với lại cái phong trào dân chủ. Đấy, cho nên là ông nào lên thì cũng đều một cái chiến lược đối phó với phong trào dân chủ nó như nhau. Đấy, nó ở bên cái hội đồng bên an ninh, người ta tư vấn và người ta đưa ra, và các ông phải quyết theo cái hướng đó. Đấy, thế thì cho nên là nó mạnh, nó đàn áp nhiều hơn nên nó đàn áp kém đi. Đấy, vâng, thì nó phụ thuộc vào cái diễn biến của tình hình đất nước, chứ nó không phải là do những cái đại hội này hoặc là do cá nhân này nên cá nhân kia lên. Đấy, nên là tôi nghĩ là nó theo cái tình hình của đất nước. Đấy. Nếu phong trào dân chủ mà lan rộng mà mạnh quá thì người ta đàn áp mạnh tay, ví dụ như vậy, để giữ vững cái độ. Hoặc là nếu mà không thì người ta lại nhẹ tay, thì đấy nó để cho đối đáp với quốc tế, ví dụ thế. Thì mình không thể nói được là do cái đại hội này nó xong rồi là nó nhẹ nặng hay nó nhẹ được.
Vâng, thế thì thưa anh bi quan hay là lạc quan về tương lai của Việt Nam sau cái kỳ đại hội đảng này thưa anh?
À vâng, thì thưa anh là như thế này. Tôi luôn luôn lạc quan. Trong vòng vài ba năm trở lại đây tôi luôn luôn lạc quan. Và cái lạc quan này nó không liên quan gì đến cái đại hội nhiều lắm. Tôi chỉ nói là có duy nhất một cái việc là cần phải quan tâm là nếu như có một sự bất ngờ trong nội bộ thì lúc đó có thể là đảng vỡ do cái phất cờ trong nội bộ đó thì có lợi cho phong trào dân chủ. Nhưng mà cái này xác suất thì nó rất là thấp, cho nên là mà bây giờ chúng ta biết là nó không xảy ra rồi. Thế còn cái vấn đề bi quan hay lạc quan của tôi thì nó lại không liên quan, hầu như không liên quan gì đến cái đại hội này. Đấy, đấy, mà nó lại liên quan là cái vấn đề cái nền kinh tế của Việt Nam, cái sự suy kiệt nguồn lực của nó. Và đó là cái gốc rễ để mình lạc quan. Đó là cái cốt lõi nguyên nhân chính để mình lạc quan. Nó không thể tồn tại đâu được nữa, hết tiền rồi. Bây giờ chúng ta cứ hình dung một cái gia đình, một cái đất nước mà một năm làm ra cho những cái số người ở trong cái gia đình, trong cái đất nước đó ăn không đủ. Thế mà bây giờ lại còn nợ gấp đôi cái khả năng làm ra trong một năm đó. Thế thì cái trả lãi cũng không có để mà trả. Đấy. Cái tiền nợ lãi các bạc ấy cũng không có để trả. Thế thì mà tôi thấy họ cũng giỏi ở cái chỗ họ duy trì, họ lấy cái chỗ nào cấu, chỗ nào véo, chỗ kia rồi đập, chỗ nào mà duy trì cũng rất là giỏi đấy. Nhưng giỏi đến mấy rồi thì cái sự cạn kiệt này rồi nó cũng phải đến lúc nó đến. Đấy. Tôi nghĩ ở đây nền kinh tế của ông nó thực tế là nó không thể đủ để nuôi ông ăn trực tiếp ta. Thì ông làm sao mà ông trả lãi, ông trả nợ được. Thế thì cái đấy là cái mà tôi luôn luôn lạc quan ở cái chỗ đó. Đấy. Chỉ có cái là cái thời gian, thời điểm nó chính xác như thế nào thì mình không biết. Và nó diễn ra như thế nào thì mình không biết ở cái chỗ này như thế này. Kinh tế thì nó vậy, nhưng nó liên quan tới xã hội và chính trị. Có thể do một cái sự đàn áp về mặt xã hội nào đó nó bùng lên. Có thể do cái đấu đá trong nội bộ, mà kể cả sau đại hội này cũng vẫn có đấu đá. Ví dụ thế, nó có thể vỡ ra bên trong. Đấy. Thì tôi nói là tôi không thể biết là nó sẽ xảy ra như thế nào. Cái thời điểm cụ thể thôi. Chứ còn tôi chắc chắn một cái điều, cái nguồn lực nó suy kiệt, nó không còn, còn tiền thì nó duy trì làm sao được nữa. Sau này là đến mấy hôm nữa rồi công an, quân đội rồi cũng phải đi biểu tình, không có tiền trả lương cho người ta nữa thì người ta bảo vệ cái gì nữa. Đấy. Thì tôi muốn nói là như thế, đó là một cái rất thực tế chứ không phải là mình bịa ra được.
Nhưng mà thưa anh,
cho nên là tôi luôn luôn lạc quan.
Cái nguyên nhân khiến cho cái đất nước của chúng ta nó bị kiệt quệ về kinh tế đó thì chủ yếu là cái gì? Nhiều người cho rằng đó là do ông Nguyễn Tân Dũng bất tài, ông ta hay là do tham nhũng quá nhiều cho nên là tình trạng đất nước về kinh tế nó mới trở nên thê thảm như vậy.
À vâng, anh hỏi câu rất là hay. Thế thì tôi xin trả lời anh như thế này. Cái trước hết trên hết ấy, là cái nền kinh tế của Việt Nam này là nó không phải là nền kinh tế thị trường, thậm chí nó đi ngược lại các quy luật, các nguyên lý và các cấu trúc cơ chế của thị trường. Và cái đấy là cái đầu tiên và gốc rễ và quan trọng nhất, nó dẫn tới cái nền kinh tế như ngày hôm nay. Song song với nó thì nó có cái sự yếu kém về quản lý, cái tài vô dụng về quản lý, và nó có cái tham nhũng và nó có cái lãng phí. À, những cái kia là những cái nó bổ trợ, nó phụ thêm vào. Đây vì tôi nói ví dụ như vấn đề về cái nguyên lý nền kinh tế thị trường, nói qua để anh biết thôi. Nền kinh tế thị trường là cái nền kinh tế muốn lấy cái sở hữu tư nhân ấy làm gốc rễ, làm nền tảng. Chúng ta phải hiểu như thế. Mà cái sở hữu tư nhân, trong sở hữu tư nhân, cái sở hữu tư nhân về đất đai là cái quan trọng nhất. Thế thì Việt Nam nó ngược lại, nó sở hữu công hữu về đất đai, đúng không? Sở hữu toàn dân về đất đai, nó ngược luôn. Đấy, tức là những cái nguyên lý về kinh tế thị trường anh đi ngược lại. Đấy, rồi đến cái vấn đề là ví dụ như này, trong cái kinh tế thị trường nó vấn đề là thị trường quyết định cái giá cả của hàng hóa. Nói ví dụ xăng, điện, nước các thứ là nó do thị trường nó quyết định. Thế ở Việt Nam lại do nhà nước quy định. Đấy, xăng rồi điện rồi nước rồi các thứ vân vân. Nó đi ngược lại với các cái nguyên lý của kinh tế thị trường. Anh hiểu chưa? Đấy. Thế thì là nó sai từ gốc rễ, từ nguyên lý, từ cơ chế hoặc ví dụ cấu trúc của nền kinh tế nhé. Ví dụ như ở lành mạnh, nền kinh tế thị trường lành mạnh. Cái doanh nghiệp tư nhân ấy nó phải chiếm 90-95-99%. Thế còn Việt Nam thì cái cấu trúc nó sai hoàn toàn, là nó 70% là doanh nghiệp nhà nước. Hiểu không? Đấy, toàn kinh tế nhà nước. Thế thì nó đi ngược, nó đi sai hoàn toàn những cái về kinh tế thị trường. Cái đấy là cái đầu tiên, một cái quan trọng nhất là nó sai về nguyên lý, cấu trúc, cơ chế và các chính sách kinh tế nữa. Đấy. Sau đó là nó còn thêm cái là ông bất tài trong quản lý nữa này. Thêm cái là lãng phí này, thêm cái là tham nhũng này. Đấy, bằng ý những cái nguyên nhân nó cộng vào thì nền kinh tế nó đến cái mức độ này là hoàn toàn là dễ hiểu mà.
Vâng. À, thế thì theo anh đó, thì cái chuyện mà Cộng sản Việt Nam bị sụp đổ về vấn đề kinh tế dẫn tới cái sự sụp đổ về mặt chính trị thì nó đã gần chưa thưa anh?
Nó rất gần rồi anh.
À.
Đấy, bởi vì chúng ta biết là như thế này, chúng ta biết là cái các cái thông tin mà nói là Cà Mau rồi Bạc Liêu hết tiền ở tỉnh rồi tôi biết là ở Hải Phòng cũng vậy, lương đã nháo nhào lên rồi, lương tháng 1 là chưa có. Đấy, ví dụ thế thì là tôi muốn nói là nó rất gần rồi. Đấy. Nhưng mà tôi chỉ nói là như thế này, bởi vì kinh tế thì nó không bao giờ nó đi một mình cả, bao giờ nó cũng đi với xã hội và chính trị. Có thể là do sụp đổ về kinh tế, ví dụ như hệ thống ngân hàng nó sụp đổ, người dân đến rút tiền ồ ạt, sụp đổ kinh tế và bắt đầu là sụp đổ về chế độ. Cũng có thể nó do về xã hội, ví dụ như là giáo dân ở đâu họ nổi lên, rồi ông đàn áp chết bao nhiêu người, ví dụ vậy. Đấy, ví dụ thế. Đấy là về mặt xã hội, hoặc là về mặt chính trị trong nội bộ đấu đá, đấy, hoặc là đảo chính, ví dụ thế.
Nhưng mà đấy, thưa anh,
thì
tôi
mình nói là không biết nó như thế nào.
Tôi thì tôi thấy cái Cộng sản Việt Nam này đó, họ luôn luôn là dựa vào Trung Quốc. Khi mà cái nền kinh tế nó bị kiệt quệ như vậy đó, thì rất có thể là họ sẽ cầu cứu Trung Quốc, và có thể Trung Quốc do muốn xâm chiếm Việt Nam cho nên là sẵn sàng chiều theo họ, là đổ tiền vô để mà giải cứu cái nền kinh tế, đồng thời có thể là chiếm luôn một phần nào cái đất nước của mình, hoặc là lũng đoạn cái nền chính trị một cách sâu đậm hơn. Cho nên tôi cũng thấy cũng hơi bi quan về cái mặt đó.
Vâng, cái này như thế này. Cái này tôi cũng đã trả lời, có người đã đặt vấn đề tôi hỏi tôi cũng lâu rồi. Trong cái hội luận với lại cái SBTN Úc Châu á, tôi được nói như thế này. Cái mà Trung Quốc giúp ấy, đấy, chúng ta phải hiểu như thế này này. Họ giúp thì tối đa chỉ 3 tỷ. Đấy, đấy là nói về tỷ đô la. Không thể giúp 30 tỷ được, nó chả có lấy đâu ra mà giúp vậy. 3 tỷ, vài 3 tỷ. Khi giúp như vậy thì không bao giờ là nó không có cái điều kiện gì cả. Mà lúc cái điều kiện khi đã khó khăn thì nó sẽ điều kiện rất là rõ ràng. Ví dụ ông ký ông bán cái Quảng Ninh cho tôi, ông ký ông bán cái Mạng Sơn cho tôi, ông nào dám ký cái đó? Đấy. Không, Trung Quốc Việt Nam nó chả tin nhau, nó đưa một cái tiền mà nó chả có cái gì trong tay, nó cũng chả đứa nào nó đưa. Đấy. Hai nữa là chúng ta biết cái nền kinh tế chúng ta không phải cần vài ba tỷ, vài 300 tỷ. Đấy, ta cần như vậy cơ, không biết giải quyết được vấn đề chứ. Vài 3 tỷ thì cũng chỉ trả mãi trong một năm là hết cỡ, trả mãi nợ. Cho nên là mọi người cứ bảo Trung Quốc nó sẽ phóng tiền, nó làm gì có cái chuyện đó. Phóng nó vài 3 tỷ nó phải bảo nó ký cho tôi cái Quảng Ninh, ký cho tôi cái Lạng Sơn thì bằng gì thế. Đấy, làm gì có cái chuyện nó đưa không? Mà ký như vậy có khi nó đi còn nhanh hơn.
Vâng.
Không nào mà ký vào cái chuyện đó mà nó lộ ra thì đi còn nhanh hơn. Chế độ đi còn nhanh hơn.
Vâng. À, thưa anh, cái thời giờ dành cho cái cuộc hội luận đã hết rồi thưa anh. À, Rất là mong sẽ có một dịp gặp anh trở lại ở trên đài này. Và trước khi từ giã, cũng nhất là trước thềm năm mới sắp tới đó, còn có 1-2 tuần nữa là năm mới. Cũng chúc anh như là tất cả những cái người đấu tranh dân chủ ở trong nước luôn mạnh khỏe và sáng suốt để mà làm cái công việc đấu tranh cho một cái đất nước tự do dân chủ trong tương lai. Vâng, và trước khi từ giã cũng xin kính chúc quý thính giả một ngày thật là tươi đẹp. Vâng, xin kính chào anh Nguyễn Vũ Bình và quý thính giả.